Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 6 tháng 12 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Tổng thống Đài Loan điện đàm trao đổi với Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, Trung Quốc cảnh báo về lằn ranh đỏ. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Trung Quốc trừng phạt 13 công ty quân sự của Mỹ vì bán vũ khí cho Đài Loan, Nhật Bản cấp cho Philippines 11 triệu đô la viện trợ an ninh để tăng cường phòng thủ, Tổng thống Pháp tìm thủ tướng mới sau khi chính phủ sụp đổ. Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức đã trao đổi qua điện thoại với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson trong chuyến thăm khu vực Thái Bình Dương của ông Lại. Văn phòng Tổng thống cho biết hôm 5 tháng 12, trong khi Bắc Kinh gọi vấn đề Đài Loan là lằn ranh đỏ không được vượt qua trong quan hệ Trung-Mỹ. Trung Quốc coi hòn đảo Dân Chủ Đài Loan là lãnh thổ của riêng mình và không có bất kỳ chủ quyền quốc gia nào, và đã lên án Washington đã cho phép ông Lại dừng chân ở cả Hawaii và Guam trong chuyến thăm Thái Bình Dương. Người phát ngôn của Văn phòng Tổng thống Đài Loan Karen Kuo cho biết ông Lại đã trao đổi với ông Johnson nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Văn phòng của ông Johnson đã không trả lời email yêu cầu bình luận. Một nguồn tin biết về cuộc trao đổi nói rằng cuộc gọi diễn ra vào chiều ngày 4 tháng 12 theo giờ Mỹ, đồng thời nói thêm rằng đây không nên là lý do để Trung Quốc tăng cường đe dọa quân sự đối với Đài Loan. Khi được hỏi về cuộc gọi, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng chính phủ đã nêu rõ lập trường của mình về các chuyến thăm Mỹ của ông Lại. Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng vấn đề Đài Loan là cốt lõi trong các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, và là lằn ranh đỏ đầu tiên không được vượt qua trong quan hệ Trung-Mỹ, ông Lâm Kiếm nói trong cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh. Mỹ phải ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và ngừng gửi tín hiệu sai lạc đến các lực lượng ly khai và độc lập của Đài Loan, ông Lâm nói thêm. Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp kiên quyết và mạnh mẽ để bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Các nguồn tin nắm tình hình đã nói với hãng tin Reuters rằng Trung Quốc có thể phát động một đợt tập trận mới để đáp trả chuyến đi của ông Lại tới Thái Bình Dương, bao gồm các điểm dừng chân ở Hawaii và lãnh thổ Guam của Mỹ. Trong thời gian ở Hawaii, ông Lại cũng đã có cuộc gọi kéo dài 20 phút với cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, trong đó họ thảo luận về các mối đe dọa quân sự của Trung Quốc. Năm 2022, Trung Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận quanh hòn đảo này vì tức giận về chuyến đi tới Đài Loan của bà Pelosi, khi đó là Chủ tịch Hạ viện. Ông Lại bác bỏ các tuyên bố về chủ quyền của Trung Quốc.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này đã quyết định áp đặt lệnh trừng phạt đối với 13 công ty quân sự Hoa Kỳ từ ngày 5 tháng 12 để đáp trả việc bán vũ khí của Hoa Kỳ cho Đài Loan sau khi Hoa Kỳ thu xếp cho Tổng thống Đài Loan quá cảnh qua lãnh thổ của mình. Trung Quốc có động thái này sau khi mạnh mẽ phản đối Hoa Kỳ cho phép bán phụ tùng và hỗ trợ cho máy bay chiến đấu F-16 và radar trị giá 385 triệu đô la cho Đài Loan. Điều Bắc Kinh nói là làm suy yếu chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của họ. Trung Quốc vốn coi Đài Loan là lãnh thổ của mình và Tổng thống Lại Thanh Đức là một kẻ ly khai nguy hiểm, phản đối mọi tương tác hoặc chuyến thăm nước ngoài của các lãnh đạo hòn đảo này. Bộ Ngoại giao cho biết trong tuyên bố ngày 5 tháng 12 rằng các công ty bị trừng phạt bao gồm Teledyne Brown Engineering, Brink Rones và Shield AI. Các công ty khác phải đối mặt với lệnh trừng phạt là Rapid Flight LLC, Red Six Solutions, SysNexus, Firestorm Labs, Kratos Unmanned Aerial System, Havoc AI, Neuros Technologies, CyberLurk Corporation, Domo Tactical Communications và Group W. Ngoài ra, Trung Quốc đã đóng băng tài sản của 6 giám đốc điều hành của 5 công ty bao gồm Raytheon, BAI System và United Technologies tại Trung Quốc và cấm họ nhập cảnh vào nước này. Các tổ chức và cá nhân Trung Quốc cũng bị cấm giao dịch với họ. Nhật Bản và Philippines hôm 5 tháng 12 đã ký một thỏa thuận hỗ trợ an ninh trị giá 1,6 tỷ yên, khoảng 10,6 triệu đô la Mỹ để tăng cường năng lực giám sát và an ninh hàng hải của quốc gia Đông Nam Á này trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đông. Cả Philippines và Nhật Bản, hai trong số những đồng minh châu Á thân cận nhất của Hoa Kỳ, đều có lập trường cứng rắn chống lại điều họ coi là hành vi hung hăng của các tàu Trung Quốc trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền hàng hải kéo dài hàng thập kỷ. Nhật Bản sẽ cung cấp cho Hải quân Philippines các thiết bị như thuyền bơm hơi thân cứng và hệ thống radar ven biển theo chương trình hỗ trợ an ninh ở nước ngoài để tăng cường năng lực hàng hải của nước này. Dự án này dự kiến sẽ góp phần duy trì và tăng cường an ninh khu vực, đồng thời tăng cường an ninh cho các tuyến đường biển quan trọng và sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh của Nhật Bản. Đại sứ quán Nhật Bản tại Manila cho biết, không quân Philippines sẽ nhận được thiết bị để hỗ trợ hệ thống radar giám sát trên không, tăng cường năng lực giám sát, đại sứ quán cho biết thêm. Hợp tác an ninh được tăng cường phản ánh cam kết chung của Nhật Bản và Philippines đối với hòa bình và ổn định khu vực, Bộ Quốc phòng Philippines cho biết trong một tuyên bố. Hồi tháng 7, Philippines và Nhật Bản đã ký một hiệp ước quân sự mang tính bước ngoặt, cho phép triển khai lực lượng trên lãnh thổ của nhau, tăng cường sự hợp tác quân sự giữa hai nước. Nhật Bản không có tuyên bố chủ quyền đối với Biển Đông, nhưng có một tranh chấp hàng hải riêng với Trung Quốc ở biển Hoa Đông. Hôm 4 tháng 12, Philippines cáo buộc các tàu hải cảnh Trung Quốc đã phun vòi rồng và va quệt vào một tàu của Cục Thủy sản Manila đang thực hiện nhiệm vụ tiếp tế tại một bãi cạn đang tranh chấp ở Biển Đông. Trung Quốc vẫn khẳng định rằng hành động của họ là hợp pháp và chuyên nghiệp.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã họp với các đồng minh và lãnh đạo quốc hội hôm 5 tháng 12, trong khi ông tìm cách nhanh chóng bổ nhiệm một thủ tướng mới để thay thế ông Michel Barnier, người đã chính thức từ chức một ngày sau khi các nhà lập pháp đối lập bỏ phiếu lật đổ chính phủ của ông. Ông Barnier, một người bảo thủ kỳ cựu được Tổng thống Macron bổ nhiệm làm thủ tướng cách đây chưa đầy 3 tháng, đã trở thành thủ tướng tại vị ngắn nhất trong lịch sử hiện đại của Pháp sau khi ông không tìm đủ ủng hộ cho một ngân sách nhằm kiềm chế thâm hụt lớn. Điện Élysée cho biết Tổng thống Macron đã yêu cầu ông Barnier và chính phủ của ông tiếp tục giữ chức vụ tạm quyền cho đến khi một chính phủ mới được thành lập. Ông François Bayrou, người mà truyền thông Pháp thường coi là người có thể kế nhiệm ông Barnier, dự kiến sẽ dùng bữa trưa với ông Macron, tờ Le Parisien và các phương tiện truyền thông khác đưa tin. Ông Bayrou là một chính trị gia trung dung kỳ cựu và là đồng minh thân cận của ông Macron. Bộ trưởng Quốc phòng sắp mãn nhiệm Sébastien Lecornu cũng được coi là ứng cử viên cho chức thủ tướng. Hiện vẫn chưa có thông tin nào về cuộc họp có thể diễn ra giữa ông Macron và ông Lecornu. Ba nguồn tin hôm 4 tháng 12 nói với Reuters rằng ông Macron muốn nhanh chóng bổ nhiệm người thay thế. Một nguồn tin cho biết ông muốn làm như vậy trước một buổi lễ hôm 7 tháng 12 để mở lại nhà thờ Đức Bà, được cải tạo sau vụ hỏa hoạn đã làm cháy rụi nhà thờ này. Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump nằm trong số các nhà lãnh đạo thế giới dự kiến sẽ tham dự. Các đồng minh trong chính phe của ông Macron đã đồng loạt kêu gọi hành động nhanh chóng. Sau cuộc bầu cử bất thường vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7, ông Macron mất gần 2 tháng để bổ nhiệm ông Barnier. Tôi đề nghị ông ấy nhanh chóng tiến hành bổ nhiệm thủ tướng. Điều này rất quan trọng, chúng ta không được để mọi thứ lấp lửng như vậy. Chủ tịch Quốc hội Yael Braun-Pivet nói với đài phát thanh France Inter trước khi gặp ông Macron vào khoảng giữa trưa. Ông Macron đã có bài phát biểu trước toàn quốc trên truyền hình lúc 8 giờ tối, tức 19 giờ giờ GMT. Cảnh sát New York hôm 5 tháng 12 tiếp tục truy tìm người đàn ông đã bắn chết giám đốc điều hành của United Health Brian Thompson trong một vụ tấn công trắng trợn bên ngoài một khách sạn ở khu vực Midtown của Manhattan. Lần cuối cùng tay súng này được nhìn thấy là khi ông ta chạy vào công viên Central Park. Ông Thompson, CEO của đơn vị bảo hiểm của United Health, đã bị bắn từ phía sau vào sáng ngày 4 tháng 12 và cảnh sát mô tả đây là một vụ tấn công có chủ đích của một kẻ tấn công đeo mặt nạ trùm kín gần như toàn bộ gương mặt và hắn đã phục kích từ trước. Vụ việc xảy ra ngay trước hội nghị nhà đầu tư thường niên của công ty tại khách sạn Hilton trên đại lộ 6th Avenue. Các nhà điều tra vẫn chưa nêu tên nghi phạm và vẫn đang tìm kiếm động cơ, Sở Cảnh sát thành phố New York cho biết trong một cuộc họp báo vào sáng ngày 4 tháng 12. Kể từ đó họ chưa tổ chức một cuộc họp báo nào khác. Đây không có vẻ là hành động bạo lực ngẫu nhiên, lãnh đạo Sở Cảnh sát thành phố New York Jessica Tisch nói với các phóng viên. Mọi dấu hiệu đều cho thấy đây là một cuộc tấn công có chủ đích, được lên kế hoạch trước. Video an ninh cho thấy tay súng tấn công từ phía sau ông Thompson, 50 tuổi, giơ khẩu súng lục và bắn vào lưng nạn nhân. Cảnh sát cho biết tay súng đã đến bên ngoài khách sạn trước ông Thompson vài phút và đợi ông đi qua trước khi nổ súng, phớt lờ những người qua đường khác. Cảnh sát cho biết nghi phạm mặc áo nỉ trùm đầu và đeo mặt nạ, đeo ba lô màu xám, đã chạy bộ trước khi lên xe đạp điện và phóng vào công viên Central Park. Cảnh sát đã công bố một số bức ảnh nghi phạm được chụp từ các camera an ninh trong khu vực, bao gồm một số bức ảnh ông ta giơ súng và chĩa về phía ông Thompson và một bức khác chụp nghi phạm đang chạy trốn trên xe đạp. Những bức ảnh khác chụp được thoáng qua đôi mắt, lông mày và sống mũi của nhân vật này khi ông ta đứng trong quán cà phê với lời chú thích kêu gọi công chúng giúp đỡ để xác định danh tính người đàn ông này. Vụ giết người xảy ra vào sáng ngày thắp sáng cây thông Noel thường niên của thành phố tại trung tâm Rockefeller, cách đó vài dãy nhà. Sự kiện này diễn ra theo đúng kế hoạch với an ninh nghiêm ngặt. United Health là công ty bảo hiểm y tế lớn nhất ở Mỹ, cung cấp bảo hiểm cho hàng chục triệu người, những người phải trả nhiều tiền hơn cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe so với bất kỳ quốc gia nào khác. Ông Thompson, 50 tuổi, là tổng giám đốc điều hành của United Healthcare, một đơn vị của United Health Group kể từ tháng 4 năm 2021. Công ty đã phải vật lộn với hậu quả từ cuộc tấn công dữ liệu lớn vào đơn vị Change Healthcare, vốn cung cấp công nghệ cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế của Mỹ, làm gián đoạn việc chăm sóc y tế cho bệnh nhân và việc hoàn trả cho bác sĩ trong nhiều tháng. Ông Thompson đã làm việc tại United Health từ năm 2004 ở một số bộ phận, theo tiểu sử sau đó đã bị xóa khỏi trang web của công ty. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình Brian và tất cả những người thân thiết của ông, công ty cho biết trong một tuyên bố. Chương trình thời sự quốc tế thứ 6 ngày 6 tháng 12 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.